Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 23 tháng 12, thứ tư trong tuần thứ tư mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt lì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được cha mẹ đặt cho một cái tên. Cái tên không chỉ để gọi và phân biệt với người khác, nhưng bao gồm trong đó những ý nghĩa mà cha mẹ muốn đặt vào. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca mô tả sự ra đời của một trẻ thơ được đặt tên là Gioan và sứ vụ mà Thiên Chúa sẽ trao phó cho em sau này. Gioan trong tiếng Do Thái có nghĩa là chút thương hay Thiên Chúa thi ân. Quả thật, người đầu tiên có thể nhận ra tình thương ấy chính là Elizabeth, bởi vì không ai có thể nghĩ đến việc bà Elizabeth có thai trong lúc tuổi đã cao. Người ta còn cho rằng số phận của bà đã được an bài, không còn hy vọng gì nữa. Thế nhưng, qua Gioan, Thiên Chúa đã cất đi nỗi khổ nhục của bà khi cho bà có thể sinh con trong lúc tuổi đã xế chiều. Thánh Luca thật sâu sắc khi viết, nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, nên hàng xóm đã đến chia vui với bà. Người thứ hai đón nhận được tình thương ấy không ai khác, chính là chồng bà Elizabeth, ông Zacharia. Giờ đây, ông đã tin vào quyền năng Thiên Chúa, và Thiên Chúa cho ông lại cất tiếng nói được. Thế nên, lời trước tiên khi ông nói trở lại được, là lời ca tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, sự chào đời của Gioan không chỉ là niềm vui riêng của gia đình Zacharia hay của bà con họ hàng, mà trên hết, đó là niềm vui của toàn thể nhân loại. Vì qua mọi thời, Gioan sẽ mang một trọng trách có liên hệ với nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đứng luôn trung thành với lời Ngài đã hứa sẽ ban đấng cứu thế để cứu nhân loại khỏi bóng tối sự chết. Đấng sẽ khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của niềm vui, bình an và hạnh phúc khi toàn thể nhân loại được Thiên Chúa viếng thăm và cứu chuộc. Đấng đó chính là Đức Giêsu Kitô. Qua người, Thiên Chúa không còn ở xa như một vị khách lạ, nhưng là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi sinh ra, mỗi người đều được Chúa trao cho một sứ mạng, một ơn gọi, một ý nghĩa cho cuộc đời. Ơn gọi, sứ mạng và ý nghĩa cuộc đời của Gioan là làm tiền hô cho Chúa cứu thế. Còn ơn gọi, sứ mạng và ý nghĩa của cuộc đời chúng ta là gì, nếu không phải là họa lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa tình thương và làm chứng cho tình thương đó trong cuộc sống hôm nay? Qua việc đặt tên cho Gioan mà tin mừng hôm nay thuật lại, chúng ta được gợi nhắc rằng mỗi chúng ta đều mang một cái tên. Đó có thể là Gioan, nghĩa là Chúa thương, hay bất kỳ một tên nào khác, nhưng gói ghém trong đó đều là tác phẩm của tình thương Thiên Chúa. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, mỗi chúng ta đều có một vị trí trong trái tim yêu thương của người. Từng người trong chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc và được mời gọi sống một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu với người. Do đó, chúng ta hãy vui lên trong niềm hy vọng, chờ đợi Chúa đến. Mùa vọng là thời gian để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa Giêsu lại đến, và cũng là thời gian để chúng ta canh tân, đổi mới tâm hồn và cuộc sống trong sự hướng dẫn của Chúa, Đấng đã đến và hiện diện giữa chúng ta. Lạy Chúa, giữa một xã hội xô bồ và ồn ào, dòng xoáy cuộc đời cứ cuốn chúng con đi. Xin cho chúng con biết lội ngược dòng, không xuôi theo các trào lưu thế tục, nhưng luôn sống theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức được, mình được Thiên Chúa tuyển chọn và trao cho sứ mạng gieo rắc tình thương và niềm vui cứu độ, đến với anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Tội chúng con này đây Sion lạnh vắng thành thánh điều ta Jerusalem hoang vu nơi xưa cha ông chúng con sum họp ngợi khen Chúa giờ đây thành tiêu thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hồng Y Đoàn và Giáo triều Roma. Sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các Hồng Y và các vị lãnh đạo trong Giáo triều Roma đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người vượt thắng các cuộc khủng hoảng mà bản thân mỗi người, xã hội và giáo hội đang trải qua. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, 86 tuổi, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha. Trong bài huấn từ sau đó, Đức Thánh Cha nói, việc suy tư về cuộc khủng hoảng cảnh giác chúng ta đừng vội vã xét đoán giáo hội dựa trên các cuộc khủng hoảng do những gương mù gương xấu hôm qua và hôm nay. Bao nhiêu lần, cả những phân tích của chúng ta về giáo hội dường như là những trình thuật không có hy vọng. Một nhận xét về thực tại không hy vọng không thể được gọi là thực tế. Niềm hy vọng mang lại cho những phân tích của chúng ta điều mà bao nhiêu lần những cái nhìn thiển cận của chúng ta không nhận thức được. Thiên Chúa tiếp tục làm tăng trưởng những hạt giống nước của Ngài ở giữa chúng ta. Tại giáo triều này, có nhiều người đang làm chứng tá bằng công việc khiêm hạ, kín đáo, âm thầm, trung thành, với khả năng chuyên môn và lương thiện. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các thành viên giáo triều đừng lẫn lộn khủng hoảng với xung đột. Ngài nói, giáo hội được đặt theo những thể loại xung đột, phe hữu và phe tà, cấp tiến và bảo thủ, thì bị phân mảnh, phân cực, biến thái và phản bội chính thực chất của mình. Giáo hội là thân mình, luôn ở trong khủng hoảng, chính vì giáo hội sinh động, nhưng không bao giờ được trở thành một thân thể xung đột với kẻ thắng người bại. Dưới mỗi khủng hoảng, luôn có một đòi hỏi phải cập nhật. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn cập nhật đổi mới, chúng ta phải có can đảm, có một thái độ sẵn sàng hoàn toàn, phải ngưng nghĩ đến cuộc cải tổ giáo hội như là một sự vá víu chiếc áo cũ, hoặc chỉ là một việc soạn ra một tông hiến mới. Chúng ta được kêu gọi mặc cho cùng một thân mình một chiếc áo mới để có thể thấy rõ hơn ơn thánh ta có được, không phải từ chúng ta, nhưng từ Thiên Chúa. Tin Pretoria, Nam Phi. 7 nữ tu phan sinh Nam Phi bị thiệt mạng vì COVID-19. 7 nữ tu dòng nữ tử Thánh Francisco thuộc một tu viện ở thành phố cảng Shepstone, giáo phận Marian Hill ở miền đông Nam Phi đã bị thiệt mạng vì virus corona. Báo Thánh giá miền Nam chuyển đi hôm 19 tháng 12 vừa qua đưa tin trên đây và cho biết các nữ tu ở lứa tuổi từ 75 đến 86. 15 nữ tu cùng tu viện cũng bị bệnh nặng vì dịch đang ở trong tình trạng nguy kịch. Nữ tu Nergen Sani Simbambu, Chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Nam Phi, nói rằng, trong mùa vọng đầy hy vọng, việc các nữ tu bị thiệt mạng là một vết thương sâu đậm đối với giáo hội chúng ta, các dòng tu và hội đồng giám mục. Theo chị Simbambu, biến cố này nhắc nhở mọi người rằng điều tệ hại nhất vẫn chưa khắc phục. Nam Phi đang phải chịu đợt sóng virus corona thứ hai sau đợt đầu tiên hồi tháng 7 năm nay. Đây là nước bị nặng nhất tại Phi Châu, tính đến cuối tuần 19 tháng 12 vừa qua, số người bị lây nhiễm lên tới 900.000 người, mỗi ngày có thêm 9.000 ca nhiễm mới. Các bác sĩ và nhà chức trách y tế cho rằng, chiến dịch chủng ngừa chống COVID-19 tại Phi Châu chỉ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 3 năm tới, trong khi một số quan sát viên khác cho rằng, chiến dịch này chỉ khởi sự vào giữa năm tới. Trong những ngày trước đây, tám chị thuộc dòng các nữ tu giáo chức Đức Bà ở thành phố Elmgrove trong giáo phận Milwaukee ở miền Bắc nước Mỹ cũng đã bị thiệt mạng vì virus corona. Các nữ tu ở tuổi 90 đến 95. Trong tu viện này có 88 nữ tu. Tin giáo phận Xuân Lộc. Các mái ấm trong giáo phận Xuân Lộc mừng lễ Giáng sinh. Sáng ngày 19 tháng 12 vừa qua, gần 1.000 trẻ em thuộc nhiều mái ấm, cũng như các em đang được nuôi dưỡng tại các giáo hạt giáo xứ trong giáo phận Xuân Lộc, đã có ngày mừng lễ Giáng sinh sớm với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc tại giáo xứ Lai Ổn, giáo hạt Hòa Thành. Chương trình do Ban Bác Ái Xã hội Caritas giáo phận tổ chức với sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm. Chương trình được bắt đầu với những gian hàng trò chơi để tạo bầu khí vui tươi cho các em. Trong phần gặp gỡ với Đức Cha Giuse, Đức Cha dành thời gian để nói chuyện với các em với sự trợ giúp phiên dịch cho các em khiếm thính. Đức Cha biểu lộ niềm vui khi nói: "Cha vui mừng vì được gặp các con, được mừng lễ Giáng sinh năm 2020 với các con." Không chỉ là biểu lộ niềm vui, nhưng bằng những câu hỏi đơn giản, Đức Cha Giuse ước muốn gieo vào lòng các em niềm vui và hạnh phúc trong tâm trí, dù đang sống trong những hoàn cảnh đặc biệt. Để rồi, Đức Cha dạy cho các em biết tạ ơn Chúa vì được biết bao nhiêu người thương yêu chăm sóc. Cũng trong giây phút gặp gỡ này, Đức Giám mục Giáo phận cũng nói lời cảm ơn đến cha đặc trách, cha phó đặc trách cùng với mọi cộng tác viên trong Ban Bác Ái Xã hội Caritas Xuân Lộc, quý cha, quý thầy, quý dì, những người cùng cộng tác chăm sóc, giảng dạy cho các em tại các mái ấm, những tấm lòng quảng đại của các ân nhân đã thay giáo phận để chăm sóc, yêu thương các em có hoàn cảnh đặc biệt tại các mái ấm. Kế đó là thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh dành cho các em do Đức Cha Giuse chủ tế. Sau thánh lễ, các em được thiết đãi một bữa ăn trưa ngon miệng và chương trình văn nghệ Giáng sinh đầy vui tươi. Tin Normandy, Pháp Quốc phá vỡ tổ chức chuyên lường gạt các linh mục tại Pháp. Cảnh sát tại Pháp đã phá vỡ một tổ chức chuyên lường gạt các linh mục, nhất là những vị cao niên, và đã bắt giam 14 người. Theo tin đài Europe 1, truyền đi hôm 17 tháng 12 vừa qua, nhóm lường gạt này có khoảng 26 người trên toàn nước Pháp, nhưng đặc biệt hoạt động tại vùng Normandy, Tây Bắc Pháp. Trong cuộc hành quân với sự tham dự của 40 cảnh sát, hàng ngàn euro đã bị tịch thu, nhưng cảnh sát cho rằng có tới ít nhất 150.000 euro nhóm này đã kiếm được qua sự lường gạt các linh mục. Đã có 80 linh mục bị những tên bất lương này lường gạt, chúng giả làm người thuộc giáo xứ và tìm kiếm tiền để đặt cọc để cứu một chiếc xe hoặc nhà ở. Nhiều khi chúng được một tên khác giả làm cảnh sát làm chứng và cho linh mục bị chiếu cố số điện thoại của người ấy. Linh mục bị lường gạt có khi trao tiền mặt hoặc gửi vào một tài khoản khác nhau trong các ngân hàng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các nhân viên tòa thánh và gia đình. Trưa ngày 21 tháng 12 vừa qua, giống như những năm trước đây, sau buổi tiếp kiến các hồng y và các vị lãnh đạo tại tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nhân viên Vatican và gia đình của họ. Ngài cho biết, tòa thánh cũng đang chịu nhiều khó khăn, không những về y tế, nhưng cả về kinh tế, nhưng đang làm hết sức để cải tiến tình trạng bấp bênh này. Đức Thánh Cha nói, vấn đề ở đây là đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của các anh chị em nhân viên cũng như của tòa thánh. Chúng ta phải gặp gỡ nhau, tất cả phải dấn thân để vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay với thiện chí và kiên nhẫn. Mỗi người chúng ta được kêu gọi cố gắng hết sức để làm cho hoạt động của tòa thánh phục vụ công cuộc loan báo tin mừng và thăng tiến con người. Tin Teze, Pháp Quốc. Cuộc gặp gỡ các bạn trẻ của cộng đoàn Teze tiến hành trực tuyến. Lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu Châu do tu viện Teze bên Pháp tổ chức vào cuối mỗi năm. Năm nay sẽ được tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch COVID-19. Lẽ ra, cuộc gặp gỡ lần thứ 43 cuối năm nay tiến hành tại thành phố Torino, Italia, nhưng vì đại dịch nên được hoãn lại đến cuối năm tới. Tuy nhiên, cộng đoàn TG không muốn từ bỏ các gặp gỡ như những ngày hiệp thông và chia sẻ, nên đã quyết định tổ chức dưới dạng trực tuyến từ Chủ nhật 27 tháng 12 đến thứ Sáu mùng 1 tháng Giêng năm 2021. Với chủ đề là hy vọng dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện. Cũng như mọi năm, trong những ngày gặp gỡ, có những lúc cầu nguyện, suy niệm kinh thánh và hội thảo về nhiều đề tài liên quan đến cuộc sống trong thời điểm khó khăn hiện nay như sức khỏe, người trẻ, giáo hội, di cư, những bất công và căng thẳng xã hội, đối thoại. Mỗi ngày sẽ có một chủ đề hướng dẫn. Ví dụ, đề tài ngày 28 tháng 12 là chú ý đến những dấu chỉ hy vọng. Ngày 29 tháng 12, sống tình huynh đệ. Ngày 30 tháng 12, tin tưởng, tín nhiệm nơi một sự hiện diện. Ngày 31 tháng 12, phân định một chân trời mới. Và sau cùng, ngày 1 tháng Giêng năm 2021 có chủ đề thay đổi lối sống của chúng ta. Trong những cuộc gặp gỡ, biến cố duy nhất có sự tham dự trực diện tại trụ sở cộng đoàn TZ được ấn định tối đa 500 người và phân theo từng nước dựa theo số lượng chỗ có thể. TZ là một cộng đoàn đại kết có khoảng hơn 100 tu huynh thuộc nhiều hệ phái Kitô và quốc tịch. Hiện nay, thầy Aloa Lozer, một tín hữu công giáo người Đức, là tu viện trưởng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chính phủ bênh vực tự do lương tâm. Các giám mục Hoa Kỳ ca ngợi chính phủ của Tổng thống Trump vì bênh vực quyền tự do lương tâm cho các tổ chức y tế. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Văn phòng về Dân quyền, Phục vụ Y tế và Phục vụ Nhân bản Hoa Kỳ thông báo đang đề ra hành động sửa sai đối với Trung tâm Y khoa của Đại học Vermont và bang California vì vi phạm luật liên bang về phá thai. Nhà thương Đại học Vermont vi phạm tu chính luật năm 1973 về tự do lương tâm trong vấn đề phá thai vì đã bắt buộc một y tá phải tham gia việc phá thai chọn lựa trái với niềm tin tôn giáo và sắc tín luân lý của đương sự. Còn bang California vi phạm tu chính luật Weldon khi đòi các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả tiền phá thai. Phần lớn các chủ nhân, kể cả một số giáo hội, không thể đáp ứng đòi hỏi đó. Trong thông cáo công bố hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Tự do Tôn giáo, và Đức Tổng giám mục Joseph Nauman của giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, nói rằng, chúng tôi đặc biệt ca ngợi Văn phòng Dân quyền, Phục vụ Y tế và Phục vụ Nhân bản đã đưa ra những biện pháp cụ thể để thi hành các luật cơ bản và lâu đời về dân quyền. Các luật lưỡng đảng này nhìn nhận rằng, thật là một sự vi phạm đáng kinh tởm đối với các quyền lương tâm khi bó buộc một người nào phải thi hành, trả tiền cho hoặc tham gia cách khác vào việc phá thai trái với niềm tin của họ. Điều đáng buồn là những vi phạm các quyền này đã gia tăng trong những năm gần đây. Vì thế, chúng tôi biết ơn Văn phòng về Dân quyền vì đã đưa ra những hành động mạnh mẽ và công chính để thi hành luật này. Và vì quyền tự do lương tâm không giảm bớt khi chính phủ thay đổi, chúng tôi hy vọng các hành động ngày nay nhắm thi hành các luật liên bang về lương tâm sẽ được duy trì cho đến khi những người vi phạm phải tuân hành luật pháp. Tin Minsk, Belarus. Tổng thống Belarus tiếp đặc phái viên của Đức Thánh Cha. Sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, đặc phái viên của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp kiến. Đức Tổng giám mục Gugerotti hiện là sứ thần tòa thánh tại London, Anh Quốc. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni nói, tôi có thể xác nhận vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 12 giờ Roma, Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, nguyên sứ thần tòa thánh tại Belarus, trong tư cách là đặc phái viên của Đức Thánh Cha, đã gặp Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, để bày tỏ sự ân cần và quan tâm của Đức Thánh Cha về tình hình hiện nay tại nước này. Cho đến nay, chưa có tin gì về cuộc hội kiến. Hồi tháng 9 năm nay, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cũng đã đến thăm Belarus trong 4 ngày và có cuộc gặp gỡ Tổng thống Belarus để can thiệp yêu cầu cho Đức Tổng giám mục Kondrusevich của giáo phận thủ đô Minsk, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Belarus nhưng không thành công, và Đức Tổng giám mục tiếp tục lưu vong ở nước ngoài từ cuối tháng 8 năm nay.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này chúng ta bắt đầu học hỏi về một vài chủ điểm tiêu biểu trong sách Huấn Ca, mở đầu là việc Thiên Chúa tỏ mình ra trong thiên nhiên và trong lịch sử Israel. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Phần trước chúng ta bắt đầu tìm hiểu sách Huấn Ca, và tôi đã trình bày với các anh chị một đôi nét tổng quát về cuốn sách này. Sau đó ta dành thời giờ để tập trung vào một số đoạn, đặc biệt là những đoạn nói về đề tài khôn ngoan, và sau đó là một chương dài với những lời khuyên cụ thể. Thế hôm nay ta tiếp tục từ chương 24 đến chương 51. Chắc là có rất nhiều đề tài để các anh chị chia sẻ trong nhóm, nhưng mà riêng tôi đó thì tôi mời các anh chị tập trung vào phần cuối, gọi là phần cuối chứ thực sự dài lắm, từ chương 42 cho đến chương 50. Và sau đó còn thời giờ thì sẽ tập trung vào một đề tài mà tôi nghĩ là nó thiết thực cho chúng ta ngày hôm nay, đó là vấn đề giáo dục. Thế thì trước hết tôi mời các anh chị lấy sách Thánh ra, sách Huấn Ca ở chương 42. Trong suốt phần từ chương 42 cho đến hết chương 50 đó, cái đề tài xuyên suốt đó là Thiên Chúa tỏ mình ra. Trong thiên nhiên cũng như là trong lịch sử, lịch sử ở đây là chính lịch sử của dân Israel. Ta đọc liên tiếp 7-8 chương mà tôi sợ các anh chị lại mất một cái nhìn lớn, cho nên tôi mới tập trung vào cả 7-8 chương đó, nhưng mà nêu ra những chủ điểm. Bây giờ trước hết ta nói đến việc ca tụng Chúa trong thiên nhiên. Các anh chị để ý chương 42 câu 15. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Do lời Đức Chúa mà có những công trình của Người. Rồi, thế bây giờ để ý dùng tôi cái điều này. Như vậy Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và mọi sự bằng cái gì? Rất quan trọng nha, bằng lời. Thế khi chúng ta nói Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời, các anh chị nhớ lại điều gì đã học rồi trong cuốn sách đầu tiên của Bộ Thánh Kinh, sách Sáng Thế, trình thuật về Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Thì Thiên Chúa tạo dựng sao? Nhớ lại là trong sách Sáng Thế có mấy trình thuật về tạo dựng? Có hai chứ không phải có một. Có lẽ câu chuyện mà chúng ta dễ nhớ nhất là câu chuyện Adam Eva, thì cứ theo thứ tự đó là trình thuật thứ hai, bởi vì nằm ở chương 2. Còn từ chương 1 câu 1 cho đến chương 2 câu 4a đó, cứ theo thứ tự ta gọi là trình thuật thứ nhất, thì mô tả Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong vòng 6 ngày, và ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ ngơi. Và khi mô tả Thiên Chúa tạo dựng thì sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa phán hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Đây là nền tảng để trong thần học Công giáo người ta nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng từ hư không. Ngày hôm nay khi ta nói đến óc sáng tạo này, hay là người này sáng tạo cái này, người kia sáng tạo cái kia đó, thì thường là mình phải hiểu người ta sáng tạo ra một cái gì mới. Nhưng mà để sáng tạo cái mới đó thì người ta phải sử dụng một chất liệu có trước, chứ không phải là từ hư không. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đứng tạo dựng mọi sự từ hư không, ex nihilo. Trong tiếng Latin nó đã trở thành cái từ rất quen, từ hư không. Thiên Chúa phán thấy có ánh sáng thì có ánh sáng. Ngài không cần cái chất liệu nào trước cả. Cho nên để ý đấy, có một câu thôi, mình đọc thoáng qua mình không có quan tâm gì cả. Nhưng nếu nó có dịp mà tìm hiểu Thánh Kinh thì sẽ thấy đây cũng là nền tảng cho giáo lý Công giáo này. Do lời của Đức Chúa mà có những công trình của Người. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự bằng lời quyền năng của Người. Và sau đó thì tác giả nói tiếp ở câu 17 đó: các thánh của Đức Chúa không tài nào kể lại mọi kỳ công của Người. Không có tài nào mà kể lại cho đủ mọi kỳ công. Cái điều này khiến cho tôi suy nghĩ là có những khi vì mình quen quá rồi, cho nên mình không có cảm thấy quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa bao phủ cuộc đời của mình. Bởi vì quen quá rồi. Cả cuộc đời của các anh chị và tôi lo làm ăn vất vả để kiếm cái gì mà ăn nè, cái gì mà mặc nè, mà chúng ta chả hề vất vả để kiếm cái gì mà thở. Đâu phải bỏ tiền ra mua đâu. Không phải mua. Mua thức ăn thì có, mua áo mặc thì có, mua nước uống thì có, nhưng mà không có ai mua khí để thở cả. Free. Ấy thế mà bây giờ Chúa cất không khí đi trong vòng 50 phút thì thôi. Amen. Xong ngay thôi. Mà từng giây từng phút mình sống trong không khí, mình hít thở không khí, mình mới sống được. Nhưng mà bởi vì nó quen quá rồi, mình không có mất tiền mua, mình không cảm thấy nó quý. Mình không cảm thấy không khí nó quý cho bằng ai cho mình con gà quay chẳng hạn. Và đang khi đó là một quà tặng hết sức quý giá và cần thiết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về ba bài học dành cho người Kitô hữu hiện đại từ cuộc đời của Thánh Teresa Avila. Thánh Teresa là một nhà cải cách và một người lãnh đạo vĩ đại. Cuộc sống và các tác phẩm của thánh nhân chứa đựng sự khôn ngoan lớn lao cho những người đi theo Chúa Kitô trong suốt nhiều thế kỷ. Có rất nhiều vị thánh đáng kính mang tên là Teresa, như mẹ Teresa Calcutta, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá. Nên vì thế, vị Thánh Teresa đầu tiên rất dễ bị bỏ qua. Nhưng Thánh Teresa Avila được gọi là Thánh Teresa cả vì lý do người nữ vĩ đại này đã sống đời thánh thiện và niềm sắc tín mạnh mẽ, mà những điều đó ghi dấu sáng ngời trong những trang lịch sử. Cuộc đời phi thường của Ngài mang lại nhiều bài học cho chúng ta hôm nay. Dưới đây chỉ là một số ít trong đó. Bài học thứ nhất, hãy cầu nguyện trước rồi mới hành động. Khi còn là một thiếu nữ, Thánh Teresa đã bắt đầu cầu nguyện trong cuộc đối thoại suy niệm và chiêm niệm với Thiên Chúa, thường được gọi là tâm nguyện. và tình bạn của Thánh Nhân với Đức Kitô, cùng tình yêu sâu đậm dành cho người đã theo đó mà tiến triển. Ấy thế nhưng, sau một lần bệnh nặng, Thánh Nhân đã ngưng cầu nguyện theo phương cách ấy, mà chỉ tham dự những giờ đọc kinh cộng đoàn trong hơn một năm. Vì theo như tự truyện của mình, Ngài đã thuyết phục bản thân rằng, kiềm chế cầu nguyện là một dấu hiệu của sự khiêm nhường lớn lao hơn. Không ngạc nhiên gì, quyết định ngưng nguyện gẫm mang đến cho Ngài sự đau khổ trong cảm xúc và tâm hồn. Sau này, Ngài đã gọi khoảng thời gian đó là cám dỗ lớn nhất mà tôi gặp phải, và nói rằng nó gần như hủy hoại tôi. May mắn thay, Thánh Nhân đã tìm gặp được một linh mục dòng Đa Minh thánh thiện và uyên bác làm cha giải tội cho mình, và vị linh mục ấy đã nhanh chóng giúp Ngài trở lại. Ngài đã không bao giờ rời bỏ tâm nguyện một lần nữa, và thúc giục mọi người thực hành việc cầu nguyện bằng tâm nguyện như một thói quen thường xuyên. Ngài viết, những ơn lành mà một người thực hành cầu nguyện nhận được, ý tôi là tâm nguyện, đã được ghi nhận bởi nhiều vị thánh và người đạo đức. Và vì tình yêu của Thiên Chúa, tôi cầu xin bất cứ ai chưa bắt đầu cầu nguyện thì đừng bỏ lỡ một ân phúc lớn lao như vậy. Những diễn giải của Ngài về tâm nguyện đã trở nên những định nghĩa kinh điển cho việc thực hành thiêng liêng này. Thánh Nhân viết rằng, tâm nguyện không là gì khác ngoài sự giao tiếp thân tình và thường xuyên trò chuyện cách riêng tư với đấng mà ta biết Ngài yêu thương ta. Tình bạn này là nguồn mạch của sự tốt lành vô hạn trong đời sống của một người và mang lại hoa trái thiêng liêng to lớn. Ngài cam đoan với chúng ta, không ai xem Thiên Chúa là bạn mà không được thưởng. Thánh Teresa đã để lại ảnh hưởng to lớn thông qua những cải cách thiêng liêng, những việc tốt lành và những tác phẩm, thậm chí Ngài còn trở thành nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên. Tất cả những điều đó phát xuất từ cội nguồn sâu thẳm của tình bạn sâu sắc và mật thiết với Thiên Chúa. Giống như rất nhiều vị thánh vĩ đại khác, cuộc đời của Ngài cho thấy rằng những cố gắng trong việc tông đồ luôn phải bắt đầu và cắm rễ sâu trong cầu nguyện. Hãy đặt cầu nguyện và chiêm niệm lên hàng đầu, và ơn gọi cũng như sứ vụ của bạn sẽ tự nhiên tuôn trào từ cội nguồn đó. Bài học thứ hai, hãy sống giữa những người bạn và người hướng dẫn tốt. Một đề tài mà Thánh Teresa đã lặp đi lặp lại trong tự truyện của mình là tầm quan trọng của việc gìn giữ những mối tương quan tốt lành và thánh thiện. Thánh Nhân nói về những người bạn và cả những cha giải tội đã đi vào cuộc đời của Ngài tại những thời điểm khác nhau và dẫn Ngài đến gần hoặc xa Thiên Chúa hơn. Như một bài học có được qua những kinh nghiệm khó khăn, Ngài viết, tôi đã học được ích lợi to lớn đến từ tình bạn tốt lành. Thánh Nhân đã nhận thức một cách sâu sắc sự tác động mà những người bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc đời thiêng liêng của một người. Đến nỗi Ngài khuyến khích những người bạn đang theo đuổi sự thánh thiện, hãy cố gắng tìm kiếm những người bạn thánh thiện để cùng đi với họ trên cuộc hành trình đó. Những người bạn mà ngày nay chúng ta gọi người bạn cùng tiến. Ngài viết, tôi khuyến khích những người thực hành cầu nguyện, đặc biệt là lúc khởi đầu, hãy vun đắp tình bạn và mối tương quan với những người khác cùng ý hướng với mình. Đây là điều quan trọng nhất, không chỉ bởi chúng ta có thể giúp nhau bằng những buổi cầu nguyện chung, mà còn bởi nó mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích khác nữa. Thánh Nhân đã thấy sự ảnh hưởng của bạn bè như một yếu tố quan trọng, đến nỗi trong tự truyện của mình, Ngài dừng lại để gửi những lời khuyên đến các bậc cha mẹ của những thanh thiếu niên. Nếu tôi phải khuyên nhủ các bậc cha mẹ, tôi sẽ bảo họ phải hết sức quan tâm đến những người mà con cái họ kết giao ở độ tuổi đó. Nhiều điều tai hại có thể là kết quả từ mối quan hệ xấu, và chúng ta tự bản tính có khuynh hướng làm theo những gì xấu xa hơn là những điều tốt lành. Thanh thiếu niên đặc biệt nhạy cảm với áp lực từ bạn bè, bởi vì nhu cầu để được xã hội chấp nhận của họ ngày càng lớn. nhưng nguyên tắc trên vẫn đúng ở mọi lứa tuổi. Bài học thứ ba, hãy làm cho cuộc sống và chính bản thân của bạn trở nên nhẹ nhàng. Người ta nói rằng các thiên thần bay vì họ khiến bản thân trở nên nhẹ nhàng. Dù tuyên bố này có thể bị nghi ngờ về mặt thần học, nhưng thực tế đúng là việc làm cho bản thân trở nên nhẹ nhàng là một dấu hiệu của sự thánh thiện, vì nó đòi hỏi sự khiêm nhường thật sự. Thánh Teresa rất có khiếu hài hước, nhất là khi nhận xét về bản thân và những ý tưởng điên rồ của mình. Thánh nhân thường đề cập đến chuyện đùa vui về điều này hay điều khác, và có lúc ngài viết, đôi khi tôi cười chính bản thân và nhận ra mình là một thụ tạo đáng thương. Sự khiêm nhường của ngài được thể hiện rõ khi ngài kể lại những hành động thiếu suy nghĩ của mình, hay khi liệt kê những lỗi lầm ngài phạm qua nhiều năm trong sự thật thà và không hề có ý tự cho mình là công chính. Làm cho bản thân trở nên nhẹ nhàng sẽ không giúp bạn bay được, nhưng chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy vui vẻ và dễ chịu. Quan trọng hơn, đó là một thái độ bắt nguồn từ sự hiền lành thánh thiện, và như Đức Kitô nói với những kẻ theo ngài, phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa là gia nghiệp. Sự hiền lành có thể không phải là điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến khi nhắc tới một nhà cải cách kiên cường như Thánh Teresa Avila. Nhưng hiền lành thật sự không có nghĩa là rụt rè hay chịu khuất phục. Đúng hơn, nó ám chỉ sự tự chủ giữa nghịch cảnh, một phẩm chất mà Thánh Teresa thể hiện xuất sắc khi ngài đã đương đầu với nhiều thử thách trong cuộc đời. Những bài học trên đây chỉ là phần nổi của tảng băng khi nói về sự khôn ngoan vượt thời gian trong những tác phẩm của Thánh Teresa cả. Để biết thêm, hãy xem 7 câu nói truyền cảm hứng cho cuộc sống từ các tác phẩm của ngài. Câu thứ nhất, chỉ tình yêu mới mang lại giá trị cho tất cả mọi thứ. Câu thứ hai, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào thiên đàng mà không vào trong chính mình. Câu thứ ba, bạn ngợi khen Thiên Chúa bằng việc cầu xin những điều tuyệt vời nơi người. Câu thứ bốn, điều quan trọng không phải là nghĩ nhiều mà là yêu nhiều, và vì vậy hãy làm điều khơi dậy tối đa tình yêu của bạn. Câu thứ năm, vì cầu nguyện không gì khác hơn việc ở trong tương quan tình bạn với Thiên Chúa. Câu thứ sáu, dưới ánh sáng của thiên đàng thì sự đau khổ tồi tệ nhất trên trái đất cũng chỉ được xem là không nghiêm trọng hơn việc phải trải qua một đêm trong khách sạn thiếu tiện nghi. Và câu thứ bảy, tình yêu biến công việc thành sự nghỉ ngơi. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, tại một thành phố lớn miền Trung nước Mỹ, vào đúng đêm Giáng sinh, một bé trai lang thang rảo qua nhiều đường phố, nhìn ông đi qua, bà đi lại. Ai cũng ôm đồm bận rộn, tay sắp tay mang những gói quà. Chú bé lững thững bước đi trong cơn lạnh như cắt da. Chú bé phải tìm một chỗ trú thân. Bé quẹo vào một con đường lớn. Nhà cửa hai bên là những căn biệt thự có vườn rộng lớn, có hàng rào kiên cố bao quanh. Cố thổi phòng, lá gan to lên một tí. Chú bé rụt rè tiến đến trước cửa một căn nhà lớn, coi có vẻ hấp dẫn. Qua màn cửa sổ, người ta có thể thấy được bên trong có một cây Giáng sinh trang hoàng thật lộng lẫy, đầy màu sắc. Có mấy đứa bé đang vui đùa bên trong, chơi trò trốn tìm. Chú bé rướng người lên trên để bấm chuông điện. Một đứa con trai cao lớn chạy ra mở cửa. Hắn nhìn xuống chú bé và nói, "Thiệt xin lỗi, ba của chúng tôi không có ở nhà. Ông không muốn người lạ quấy rầy gia đình trong đêm Giáng sinh." Cánh cửa đóng nhẹ nhẹ như nói lên niềm hối tiếc. Em bé lại đi sang một nhà khác. Lần này, một bà mập thù lù như cái lu xuất hiện ở cửa và quát, "Cút khỏi đây ngay." Chú bé quay bước ra đường trong cơn gió lạnh thổi lồng lộng như cơn giận của mụ đàn bà. Em đi về những căn nhà nhỏ hơn, hy vọng dân ở đó thân thiện hơn. Nhưng tia hy vọng bị vùi dập cách tàn nhẫn. Nhiều người mở cửa nhìn em bé cách tội nghiệp rồi lắc đầu và đóng cửa lại. Chú bé thầm nghĩ, trong thành phố lớn như thế này, nhất định phải có chỗ cho mình trú ngụ. Bé chập choạng tiến bước vào một ngõ hẻm tối, nơi có căn nhà lụp xụp ít ánh đèn. Chú bé dừng chân trước một cái chòi ở cuối đường, không màn cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ ấy, có một cây thông khiêm tốn đặt trên bàn, không có đèn màu trang hoàng. Bà mẹ ngồi bên lò sưởi đọc chuyện cho hai đứa con nhỏ. Cô gái ngồi trong lòng mẹ, còn cậu con trai co mình dựa vào chân mẹ. Bất chợt, bé gái chợt la lên ngắt tiếng người mẹ, "Mẹ ơi, có người ngoài cửa." Bà mẹ định đọc tiếp câu chuyện, liền nghe có tiếng động, và cả ba mẹ con cùng đứng dậy, chạy ra mở cửa xem có ai ở ngoài. Họ nhìn thấy một bé trai đứng run rẩy trong trời gió lạnh buốt. Bà mẹ liền ôm chầm lấy cậu bé, bế vào trong nhà và gọi đứa con trai rằng, "Con mau hâm nóng bình sữa." Trong khi đó, bà lấy tay xoa ấm những ngón tay tê cứng của em bé. Bà vuốt ngược mớ tóc rối bời của chú bé, hôn lên trán của bé và nói, "Chúng tôi vui sướng đón em vào mừng Giáng sinh với chúng tôi." Suốt gần một tiếng đồng hồ, cả bốn người đứng quanh lò sưởi đón hơi ấm. Dần dần, người khách lạ tí hon mới lấy lại được cảm giác trong thân thể đã bị tê cóng. Khi chú bé được ấm áp, bé gái nói với mẹ rằng, "Mẹ ơi, mẹ đọc tiếp câu chuyện đi." Bà mẹ gật đầu và ngồi xuống ôm bé gái vào lòng, rồi mở cuốn sách. Thình lình xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ chan hòa cả căn phòng. Ba mẹ con quay nhìn chú bé biến hình ngay trước mặt họ. Mặt chú bé sáng chói đến nỗi họ phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Luồng ánh sáng bay đi, ba mẹ con chạy theo nhìn ra cửa. Họ nhìn chú bé bay lên cao, cho đến khi chỉ còn thấy một vì sao chiếu sáng trên căn nhà bé nhỏ của họ, và tỏa sáng cả một vùng chung quanh. Ba mẹ con ngỡ ngàng, im lặng chiêm ngưỡng sự lạ. Bé trai thì thầm hỏi mẹ rằng, "Mẹ ơi, đó có phải là Chúa Giêsu hài đồng không?" Người mẹ trả lời ngắn gọn, "Phải con à." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài phát biểu trước khoảng 10.000 người dự lễ trong thánh đường và hàng triệu người dân thế giới theo dõi qua truyền hình vào đêm thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh năm 2011. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: "Ngày nay, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ mang tính thương mại. Ánh sáng của những ngọn đèn rực rỡ đã che đi ý nghĩa mầu nhiệm khiêm nhường của Chúa. Hãy cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn xuyên qua sự hào nhoáng bên ngoài và khám phá sự thật về đứa trẻ trong chuồng ngựa ở Bethlehem, cũng như tìm ra niềm vui và ánh sáng thật sự. Chúng ta hãy rũ bỏ lối nghĩ đóng chặt trong đầu về vật chất, về cái có thể đo đếm và nắm bắt. Chúng ta hãy tự làm mình trở nên đơn giản." Quả thật, trong ngày đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, nhiều gia đình và bạn bè đã đến với nhau rất vui vẻ. Thế nhưng có lẽ con người ngày nay hầu như không còn biết mục đích và ý nghĩa thật sự của niềm vui mừng này nữa. Để mừng ngày lễ Giáng sinh, chúng ta đã có những bữa tiệc rất thịnh soạn. Bàn ăn thì đầy ắp những món ăn thật ngon miệng. Chúng ta bày biện trang hoàng thật đẹp mắt và rất nhiều món quà gói ghém đẹp lộng lẫy. Nhưng Chúa Giêsu, người được chúng ta tổ chức tiệc mừng, người khách quan trọng nhất lại không bao giờ được mời đến. Buổi tiệc là để mừng ngày sinh nhật của Đấng Cứu Thế. Thế nhưng trong đêm cực thánh đó, Ngài bị bỏ rơi ở ngoài. Người ta đóng cửa vào mặt Ngài, xua đuổi Ngài, cho dù Ngài thiết tha muốn vào với họ và chung bàn với họ. Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, hơn 2.000 năm trước, Chúa đã đến với thế gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ để mang lại sự sống cứu độ cho chúng con. Chúng con hân hoan cảm tạ ân tình cao cả đó, đặc biệt trong ngày sinh nhật của Ngài. Xin cho chúng con biết mở lòng đón tiếp những người anh em nghèo khó hay đau khổ, vì nếu không làm được như thế, thì chúng con đã để Chúa phải lang thang đói lạnh, không có lấy một món quà, ngay trong cái đêm mà mọi người tưng bừng tổ chức tiệc sinh nhật cho chính Ngài. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.